trong cái buổi nói chuyện hôm nay, con cũng thành tâm thưa thỉnh thầy Diệu Anh cùng tất cả quý cô bác, thầy Diệu Anh khai thị cho chúng con về cái phương pháp pháp môn niệm Phật, phương pháp niệm Phật hộ niệm lãnh thân, để cho tất cả bà con chúng con hiểu được một cách cặn kẽ. Và trong một cái hết một khóa thân này được bản thân về Tây Phương Cực Lạc, rồi có những cái câu hỏi nào mà cô bác anh chị trong lúc tu hành có những cái vướng thì cũng thành tâm cuối mong cô bác anh chị chúng ta nên chia sẻ cùng với bác hồi điểm chúng con, để mà trường tu chúng con nó cũng ít chướng ngại hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ con cũng thành tâm dùng lời cho thầy ấp lên.
Cùng chư vị đồng tu, chúng ta thành tâm niệm Phật cầu gia về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chỉ là một người bình thường như tất cả mọi người bình thường khác, và cái tâm tu hành của cô Dâm cũng chưa phải là cao hay là có công đức lớn như tất cả chư vị thường nghĩ, mà vì một cái cơ duyên tình cờ là do muốn cha mẹ mình niệm Phật, rồi muốn anh chị em trong gia đình mình niệm Phật. Vì khi mà phát hiện ra trong cái pháp môn niệm Phật thực sự đã đưa người hành giả niệm Phật một đời vượt qua sanh tử luân hồi, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, giống hệt y hệt như là trong kinh Phật đã đưa ra. Khi mà gặp được cái cơ duyên đó mới giật mình tỉnh ngộ rằng thực sự đạo Phật, pháp Phật là một cái pháp thực sự là hữu dụng, thực sự là có ích lợi, thực sự là cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh một đời này thành đạo vô thượng, vượt qua sanh tử luân hồi, trở về cảnh giới Tây Phương để một đời thành Phật. Chính vì cái cơ duyên đó vô tình nó kết cái duyên với nhiều nơi, rồi vì cái duyên đó nó giống như là cái nợ của vợ ông, cho nên vợ ông thành ra phải bôn ba, phải đi chỗ này chỗ nọ. Chứ thực ra trong tâm của ông cũng muốn giống như tất cả chư vị mình an cư lạc nghiệp, mình ở một chỗ mình niệm Phật tu hành. Nếu mà có cái phước đức đó thì chúng ta mới dễ dàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dạ, xin mời, xin mời các chư. Và quý vị cũng biết rằng là thường thường thì cái người mà có cái phước báu họ mới có sự an cư. Nếu mà không có cái phước báu thì chúng ta không có an cư. Thì nếu mà đứng trên cái điểm này thì xin thưa tất cả các chư vị là giữa ông thấy hình như là chư vị ở đây có cái phước báu nhiều hơn giữa ông. Tại vì giữa ông thì không có cái chỗ để an cư, tình thực nên là như vậy. Có nhiều năm 12 cái giữa ông đã đi lang thang bên ngoài mất 6, 7, 8, nhiều khi 9 tháng, nhiều 10 tháng rồi trở về nhà, đếm đếm lại cũng cỡ chừng 2, 3 tháng là nhiều. Ví dụ như trong năm này đi về Việt Nam thì ông đi có 3 lần, một lần gần 3 tháng, như vậy là có phải là gần 9 tháng dòng không thôi nhà. Thế mà rồi khi mà ở đây chưa về tới Úc thì nghe các phong thanh rằng là khi về tới Úc thì ông phải bôn ba đi qua bên Mỹ liền. Sao như cái tháng này thì cứ đi lang thang ra. Nếu mọi người không có biết, nó là cái ông giọng này sao ông sương quá, ông đi chỗ này chỗ nọ. Chứ mà thật ra chính khi mà đi chỗ này chỗ nọ như vậy chúng ta mới thấy rõ rệt là công phu tu hành, cái câu niệm Phật mà nó đề ở trong tâm hình như nó chẳng. Và quý vị hãy nhớ là dù thế nào đi nữa thì chính cái công phu của mình nó quyết định cho cái sự thành tựu cho mình, chứ không phải là cái việc đi đây đi đó, đi nói này nói nọ, đi giảng thuyết cho người ta là cái công phu. Đi giải như thế này, nếu mà chúng ta giảng đúng pháp, tạo được nhiều cái cơ duyên cho chư vị đạo hữu tu hành thì đây là cái phước mà trong Phật giáo chúng ta nó gọi là cái phước bố thí pháp. Quý vị nên biết là khi mà bố thí nó có cái bố thí tài, tức là cho tiền cho bạc người ta, cho cơm cho gạo người ta, thì khi mà chúng ta thành công chúng ta cho như vậy thì ta sẽ hưởng được cái phước gọi là tài lộc, bố thí tài thì được tài phú, là sau này cái đời sau chúng ta sẽ giàu có. Cho nên những người mà giàu có trong cái đời này, sở dĩ như vậy trong những đời trước người ta biết bố thí tài lộc, ta có tiền bạc để giúp đỡ cho những người nghèo khó, ta thành công ta làm như vậy, người ta được như vậy. Có một cái bố thí nữa gọi là bố thí vô úy. Vô úy tức là cái từ bi hỷ xã, thương người, giúp đời, không có sát sanh, không có hại vật, rồi giúp những người mà bằng cùng đối khổ, những cái chỗ mà tai nạn, những cái chỗ mà nạn lụt, rồi bão lụt, rồi hỏa hoạn rồi đó, chúng ta cũng giúp đỡ cho họ. Những người đau khổ trong bệnh viện chúng ta giúp đỡ cho họ. Nếu mà chúng ta thành tâm làm như vậy thì chúng ta hướng được cái phước báu là trong đời kiếp sau chúng ta có cái thân thể thiên thành trang nghiêm, không bệnh không hoạn. Còn những người mà miệng lưỡi nhiều, biết chút pháp Phật hay là đi khuyên giải cho người ta tu hành, thì nếu mà chúng ta hoàn thành được cái điều này thì chúng ta hướng được cái phước báu là đời sau chúng ta trở nên những người mà học hay, học giỏi, học một biết mười, thông minh, trí huệ. Nếu mà học có thể là đậu tiến sĩ, thạc sĩ. Nếu mà ra viết sách thì người ta, cái sách của mình viết thì chưa chắc là hay hơn ai, nhưng mà viết ra thì người ta khen. Rồi chúng ta có thể trở thành những người mà triết gia rồi, chỉ là như vậy mà thôi chứ không có cái gì khác cả. Và cái đạo Phật của chúng ta không phải là tạo nên những con người đó, mà cái Phật đạo chúng ta chính là làm sao giúp cho chúng sanh vượt thoát sanh tử luân hồi. Một đời này đừng có trở lại trong đường đạo nữa, nhất là một đời này tuyệt đối đừng có xuống tam ác đạo nữa, rồi vượt qua cái tam thiện đạo luôn để trở về cảnh giới của chư thánh, của chư Phật, chư Bồ Tát, để cho một đời này chúng ta viên mãn đạo quả. Cái đó là cái mục đích chính của đạo Phật chúng ta. Và Đức Thích Ca Mâu Ni thì xuống như thế gian cách đây khoảng 3.000 năm cũng là cái mục đích đó mà thôi. Ví dụ tháng này, tại vì nhớ là khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni ứng hóa thân tròn cái thái tử Sắc Đạt Đà lập nên đạo Phật thì ở ngay tại cái xứ Ấn Độ, xứ Nepal bạn đã có gần hàng trăm cái tôn giáo khác rồi, mà theo như là thống kê chính xác thì có 96 cái tôn giáo, còn những tôn giáo nhỏ nhỏ không kể, tức là hàng trăm cái tôn giáo rồi. Trong đó có rất nhiều cái tôn giáo, cái giáo phái người ta tu rất là tốt, người ta có thiền định, mà cái thiền định của họ so với bây giờ chúng ta cao hơn chúng ta nhiều lắm, cao hơn cả cái những người mà tu thiền định trong Phật giáo nơi khác. Cho nên quý vị nhớ là cái pháp tu thiền định không phải là pháp của Phật, mà Phật nó đã có trước rồi, cái pháp thiền định đã có trước Phật giáo rồi. Rồi đó là những pháp mà trở về làm cái chân tâm nó an tịnh, rồi từ cái an tịnh đó họ chứng đắc những cảnh giới mà như một người bình thường mà không tu tập thì không tu được. Thì cách đây cỡ được 20 mấy, 30 năm trước thì do cũng hay thấy mấy thường hay thích về triết học, và cũng học qua về cái triết học của Ấn Độ, cho nên mới có những cái tài liệu mà họ nói là những người ở bên Ấn Độ người ta tu thiền và người ta tu theo những cái giáo phái của Bà La Môn, những ấn giáo, trong đó cũng có Phật giáo cũng có. Người ta ngồi thiền định mà đến nỗi quý vị có biết không, ví dụ như có những người ta công phu như thế này, hai tay được chết lại, ta ngồi thiền định mà cái móng tay của họ nó ra mà nói là nó quăng nó trói lại cái tay lại, họ tối trói cái tay họ luôn. Quý vị tưởng tượng thời gian như ngày như vậy đó, tức là cái móng tay cứ càng ngày càng ra, người ta ngồi thiền định mà đâu có cách cái tay đâu ạ, thì móng tay cứ tiếp tục nó ra sắn lại, nó sắn hai tối lại luôn. Khi mà họ thả thành ra, họ nhờ một người khác cắt móng tay họ mới gỡ cái tay ra được. Mà có những tài liệu người ta còn nói như thế này nữa, là cái nhiều cái móng tay mà nó xuyên qua trong da của họ, nó kết lại với nhau mà không hay, không biết đâu nữa. Tưởng tượng cái mức thiền định vĩ đại như vậy. Có những cái vị mà họ ngồi thiền, họ qua bên Mỹ, có những cái đoàn của bên Mỹ họ qua bên Ấn Độ, họ nghiên cứu cái pháp đó, họ mời những cái vị mà có mức thiền định cao như vậy qua bên Mỹ để mà biểu diễn họ thôi. Thì họ ngồi thiền rồi, khi mà họ nhập định rồi, họ biểu là đem cái lòng tiếng bỏ họ trong đồng cái khóa chặt lại luôn, đem xuống đào cái huyệt chôn cái đất luôn, chôn kín như vậy. Đúng 49 ngày sau, khui cái huyệt đó ra, mở cái lòng tiếng ra, rồi họ đứng lên, họ đi ra tự nhiên. Cái mức thiền định dễ sợ như vậy, quý vị cảm thấy không? Mất thiền định dễ sợ như vậy là Thích Ca Mâu Ni chê là định thì có được, mà vừa qua tam giới thì vẫn chưa vượt qua tam giới, tức là thoát đi tam giới rồi không được. Quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta không hiểu cái nghĩa thế nào là không hiểu cái nghĩa thế nào gọi là chắc nào, chúng ta thấy một hiểu quá, chúng ta thấy không vượt qua, chúng ta phải thì Phật mới nói có gì mà chưa thoát phần cái thấy, mà chưa thoát phần cái thấy thì khi mà mãi bóng thân này vẫn tiếp tục lăn lộn trong một lần nữa, không có cái này mà thành vô thường. Chính vì thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mới thị hiện xuống tại cái chứa mà gọi là đa phần giao đó, để mà khai ngộ cho họ, để mà chỉ điểm cho họ, gọi là khai thị ngộ chi kiến Phật, giúp cho họ vượt qua sanh tử luân hồi. Quý vị cảm thấy không? Sau khi mà ngài qua đó rồi, ngài thị hiện dưới cội cây bồ đề thành đạo, rồi ngài thuyết kinh giảng đạo trong 49 năm, để lại tam tạng kinh điển, một sừng kinh điển như vậy. Sau cùng Đức Phật mới chỉ cho chúng sanh một con đường thành đạo vô cùng viên mãn, vô cùng dễ dàng, mà cả mọi người ai cũng có thể thể thực hiện được. Đó chính là cái pháp môn niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu bản thân người sẽ phương được lạc. Vì cái này, cho nên tất cả Phật để lại chúng ta tới 84 ngàn pháp môn, tối ưu là vi diệu, cái pháp môn nào cũng có thể giúp cho chúng sanh thành là vô thượng được hết trơn. Nhưng mà vô cùng, sau cùng Phật mới nói lên cái pháp môn niệm Phật. Và chư Phật mười phương, ngài nói là ngài đại diện cho chư Phật mười phương xuống đây tuyên dương pháp môn này, và tất cả chư Phật mười phương đều tuyên dương pháp môn này. Vì thực ra chính cái pháp môn này là cái pháp môn mà từ đấng giác Bồ Tát cũng có thể dùng cái pháp môn này để mà thành Phật. Rồi từ cái hàng phu tục tử tội chứng sâu nặng như tất cả chúng ta đây cũng dùng cái pháp môn này mà thành đạo vô thượng. Rồi đến những cái người mà ở dưới cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng dùng cái pháp môn này, cũng niệm một câu A Di Đà Phật mà một đời thành đạo vô thượng. Bất khả tư nghị, không có thể nào mà trở nên được. Như trong kinh A Di Đà nói chúng ta là sao? Là nan chính chi pháp, là một cái pháp môn vô cùng khó tin, không cách nào mà tin được. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói, muốn hiểu được cái sự vi diệu thực sự của cầu A Di Đà Phật, muốn biết được cái pháp môn niệm Phật nó cái công đức nó vô lượng vô biên như thế nào, muốn hiểu được rồi bất khả tư nghị công đức của cái cầu A Di Đà Phật như thế nào, thì chỉ khi nào mà một chúng sanh thành Phật, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi lúc đó mới hiểu được cầu A Di Đà Phật. Nghĩa là duy Phật, giữ Phật, phương năng cơ cánh, chỉ có khi nào mà thành Phật.